Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014, từ 9 đến 9 giờ 30 giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ có bài về phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế về việc những người dân Việt Nam bị chết và thương tật sau khi bị công an cầm giữ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài về cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau năm 1954, phần cuối. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe phần tin chi tiết.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, mưa to, gió lớn bắt đầu xuất hiện với sức gió cấp 5 đến cấp 6 từ 4 giờ chiều nay ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo cơn bão mạnh có tên quốc tế Kalmeji sẽ vào Việt Nam muộn nhất vào khoảng 12 giờ đêm nay, sau khi làm tê liệt Hồng Kông, khiến 29 người bị thương và 90.000 cư dân đảo Hải Nam Trung Quốc phải sơ tán. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho báo giới biết, toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ học cho đến hết ngày mai thứ Tư 17 tháng 9. Đến 5 giờ chiều nay, khoảng 15.000 người được sơ tán đến nơi tránh bão an toàn. Gần 4.000 tàu thuyền các loại và trên 14.000 lao động đang hoạt động trên biển được thông báo và đã di chuyển đến nơi ẩn trú bão. Đồng thời 400 du khách cũng được sắp xếp lưu trú chờ tan bão. Dự báo Quảng Ninh là khu vực chịu ảnh hưởng bão Kalmeji với sức gió mạnh nhất có thể lên đến hơn 110 cây số giờ. Bão sẽ đi sâu vào đất liền ở khu vực Bắc Bộ với sức gió giảm dần và sẽ suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới.
Tình trạng công an bạo hành những người bị câu lưu, giam giữ, thậm chí có một số trường hợp gây tử vong xảy ra trên khắp các vùng miền ở Việt Nam. Đây là khẳng định của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trong bản phúc trình dài 25 trang có tiêu đề Công Bất An vừa được công bố này hôm nay tại Bangkok, Thái Lan. Tổ chức Human Rights Watch cáo buộc tình trạng công an Việt Nam lạm dụng quyền hành đang ở mức báo động qua kết quả tập hợp và phân tích thông tin từ các tờ báo chính thống cũng như từ các tin, bài trên các trang báo lề trái và các hãng thông tấn nước ngoài. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson phát biểu tại buổi họp báo rằng cần phải có những tiếng nói đồng loạt để tạo sức ép buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt nạn công an bạo hành. Trong phần thời sự, Gia Minh có bài tường trình chi tiết, mời quý thính giả đón nghe.
Tân Hoa Xã cho biết, giàn khoan nước sâu HD981 phát hiện giếng khí thiên nhiên dưới đáy biển Đông gần bờ biển Nam Trung Hoa, nơi phát hiện cách bờ Nam đảo Hải Nam 150 km. Là chỗ giàn khoan này được dời đến sau khi rời khỏi lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chưa rõ túi khí thiên nhiên mới phát hiện có đủ trữ lượng và phẩm chất để khai thác kinh tế hay không. Theo lời chuyên gia của công ty tư vấn về năng lượng và tài nguyên ở Bắc Kinh, ông Felix Tân, ông cho rằng tuy vậy, sự phát hiện này chứng tỏ khả năng kỹ thuật của ngành dầu khí Trung Quốc, lần đầu tiên tìm được nguyên liệu dưới đáy biển Đông mà không có công ty nước ngoài cộng tác. Website của CNOOC cho biết tìm được khí ở lòng biển có độ sâu 1.500 mét vào hôm 18 tháng 8. Chủ tịch Vương Nghi Lâm của CNOOC nói giếng khí đốt sẽ cho lượng khí tương đương 9.400 thùng khí đốt lỏng mỗi ngày. Giàn khoan Hải Dương 981 đã tạo nên căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc khi CNOOC đặt giàn khoan này vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm nay.
Tiếp tục phần tin tức tối thứ Ba, chính phủ Ấn Độ sẽ bảo vệ chặt chẽ đường biên giới dài 3.500 cây số với Trung Quốc. Ông Syed Abaruddin, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn khẳng định các đơn vị quân sự Ấn đang trú đóng dọc theo biên giới sẽ làm tròn trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ, đồng thời nhắc lại trách nhiệm của chính phủ là phải bảo vệ an ninh quốc gia. Ông nói thêm vấn đề quan trọng này sẽ được Thủ tướng Narendra Modi nêu lên trong cuộc thảo luận với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai ông gặp nhau ở New Delhi vào cuối tuần này.
Phát biểu cứng rắn này được Bộ Ngoại giao Ấn đưa ra sau khi tờ Hindustan Times đưa tin nói rằng đụng độ giữa binh sĩ Ấn và binh sĩ Trung Quốc mới xảy ra hồi tuần trước. Bài báo cho biết nguyên nhân vì khoảng 200 binh sĩ Trung Quốc tràn sang lãnh thổ Ấn, dùng xe thi công cơ giới để dựng đoạn đường dài khoảng 2 cây số. Bộ Quốc phòng Ấn chưa lên tiếng nói gì về tin này, nhưng trong báo cáo mới gửi cho Quốc hội, chính phủ Ấn cho hay, tính đến từ đầu năm đến tháng 8 vừa rồi, Trung Quốc đã xâm phạm biên giới Ấn 334 lần. Bắc Kinh luôn khẳng định không hề xâm phạm lãnh thổ của cường quốc láng giềng.
Tin từ New Delhi cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi thư mời tất cả các vị lãnh đạo tinh thần của Ấn Độ tham dự cuộc hội thảo để cùng tìm cách giải quyết những tệ trạng xã hội đang xảy ra trên đất Ấn. Ông Kelek Namgyal, phụ tá của vị lãnh đạo tinh thần nhân dân Tây Tạng, nói rằng ý kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma được sự ủng hộ của chính phủ Ấn và cuộc hội thảo sẽ diễn ra tại New Delhi trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật tới đây. Đề tài được nói đến là những chia rẽ trong 2 cộng đồng Ấn giáo và Hồi giáo và những vấn đề khác như nạn bạo hành trong gia đình, tội ác ngoài xã hội. Tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được cho biết tất cả những nhà lãnh đạo các tôn giáo đều nhận lời tham dự, kể cả những vị đang lãnh đạo các tập thể tôn giáo thiểu số ở Ấn như Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo.
Lần đầu tiên không lực Hoa Kỳ đã thực hiện những cuộc dội bom ở gần thủ đô Baghdad của Iraq, nhắm vào các cứ điểm của quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Lầu Năm Góc cho biết những vụ không kích này được thực hiện liên tục trong 2 ngày vừa qua, trong đó bao gồm những cuộc không kích ở mạn Tây Nam Baghdad. Các viên chức quốc phòng Mỹ nói thêm là những cuộc không kích này nhằm giúp quân đội Iraq có điều kiện thuận lợi hơn khi mở những cuộc hành quân tái chiếm các vùng đất đã lọt vào tay nhà nước Hồi giáo ISIS. Báo cáo của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA nói rằng quân ISIS đang làm chủ 40% lãnh thổ Iraq. Đây là đợt tấn công đầu tiên mà Hoa Kỳ cho thực hiện sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định mở rộng chiến dịch chống ISIS. Trước đó, mục tiêu mà Hoa Kỳ đặt ra chỉ là nhằm bảo vệ quyền lợi và công dân Hoa Kỳ tại Iraq, cũng như các sứ mạng mang tính nhân đạo. Trong bài diễn văn đọc tối thứ Tư tuần rồi, Tổng thống Obama nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tấn công quân ISIS bất cứ ở đâu. Ông cũng thông báo thành lập một liên minh quốc tế, đặt ra mục tiêu là sẽ tiêu diệt bọn khủng bố.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, sau 6 năm trời bị gián đoạn, chương trình nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức được nối lại kể từ ngày hôm nay. Xin nhắc lại, trong những năm vừa qua, cha mẹ nuôi ở Hoa Kỳ đã không thể nhận con nuôi Việt Nam từ năm 2008 do Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi Việt Nam-Hoa Kỳ hết hiệu lực. Hoa Kỳ đã không gia hạn hiệp định này do có nhiều chứng cứ cho thấy nhiều trường hợp buôn bán con nuôi. Việt Nam bác bỏ cáo buộc này nhưng đồng ý sự đình chỉ chương trình nhận con nuôi của Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo chiều nay, đại diện Hoa Kỳ là bà Tiffany Murphy nhấn mạnh quy trình nhận con nuôi sẽ được giám sát chặt chẽ. Đại sứ Hoa Kỳ sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp để giải đáp những thắc mắc về chương trình nhận con nuôi vào sáng ngày mai.
Mở đầu chương trình, kính thưa quý vị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch hôm nay 16 tháng 9 công bố phúc trình về tình trạng người dân bị chết và bị thương khi bị công an giam giữ. Gia Minh tham dự buổi công bố tại Bangkok và gửi về bài tường trình sau đây.
Công bất an, những vụ tử vong khi bị tạm giam, giữ và vấn nạn công an bạo hành tại Việt Nam là tựa của phúc trình dài 23 trang bằng tiếng Việt và 96 trang tiếng Anh mà Human Rights Watch chính thức công bố vào sáng ngày 16 tháng 9. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, phát biểu mở đầu cuộc họp công bố phúc trình như sau.
This is quite different from the other sorts of reports that you often see about Vietnam.
Đại ý theo ông này, thì Human Rights Watch từng có nhiều báo cáo liên quan đến Việt Nam. Tuy nhiên, những báo cáo lâu nay thường đề cập đến trường hợp của những người công khai đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, họ là những người dám chính thức nói lên chính kiến của bản thân. Còn báo cáo về tình trạng tử vong và chấn thương khi bị công an giam giữ phổ biến tại Việt Nam lại là một phúc trình tập trung vào cái mà ông này gọi là hậu trường sân khấu mà nhiều tầng lớp khác nhau tại Việt Nam phải gánh chịu bấy lâu nay. Theo lời của ông Phil Robertson, thì nạn công an lạm quyền đánh chết gây chấn thương, bệnh tật cho người dân tại Việt Nam là một cuộc khủng hoảng về nhân quyền.
What we have uncovered is a human rights crisis in the daily operations.
Phúc trình của Human Rights Watch nêu ra những trường hợp được cho là điển hình về nạn bạo hành của công an, khiến người bị giam giữ phải chết hay chấn thương nặng, xảy ra trong khoảng thời gian 4 năm từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm nay. Những vụ này được ghi nhận tại 44 trên 58 tỉnh dọc khắp Việt Nam, trong đó có 5 thành phố lớn. Theo thông báo của đại diện Human Rights Watch, thì phương pháp thu thập thông tin về những trường hợp công dân Việt Nam bị bạo hành, ghi nhận trong thời gian 4 năm qua như vừa nêu, được thực hiện dựa vào kết quả tập hợp và phân tích thông tin từ những cơ quan truyền thông lề phải trong nước. Bên cạnh đó là những tin bài từ các trang mạng xã hội như blog, báo lề trái, cũng như của các hãng thông tấn nước ngoài, trong đó có các đài phát thanh quốc tế tiếng Việt như BBC, VOA, RFA.
In some cases, Human Rights Watch supplemented what we found in the state-sanctioned media.
Trong số những vụ việc được nêu ra trong phúc trình của Human Rights Watch, có những sự vụ chưa hề được công bố bằng tiếng Anh. Human Rights Watch cho biết cũng có tiến hành nghiên cứu tại Việt Nam, nhưng quyết định không phỏng vấn những nạn nhân còn sống và nhân chứng, vì theo Human Rights Watch, làm như thế thì chắc chắn đưa đến hậu quả những người trong cuộc ấy sẽ bị trả thù. Trong số những trường hợp được nêu ra trong phúc trình của Human Rights Watch, có 14 trường hợp chết khi bị giam giữ được công an thừa nhận là bởi nhân viên công lực bạo hành mà ra. Có 4 trường hợp chết khi bị giam giữ mà không giải thích được nguyên nhân. 6 trường hợp chết mà công an nói nạn nhân tự tử tại đồn công an. 4 trường hợp công an giải thích chết vì bệnh. Bên cạnh đó là 11 trường hợp bị chấn thương bởi sự lạm quyền của công an. Ngoài ra còn có trường hợp một trẻ em 11 tuổi do nghi ăn cắp tiền đưa đến công an và công an đánh đập em này. Ông Phil Robertson cho biết những thủ phạm là công an làm chết người gây thương tích cho những người bị giam giữ không bị trừng phạt đúng mức.
But for now what we can say is it's clear that the Vietnam police are mostly getting away.
Trong báo cáo nêu rõ, nhiều trường hợp được chính thức thừa nhận là bạo hành, những công an liên quan chỉ bị kỷ luật nội bộ nhẹ nhàng như phê bình hoặc khiển trách. Trường hợp hạ cấp, thuyên chuyển hay buộc ra khỏi ngành đối với những công an vi phạm như thế là hiếm. Biện pháp truy tố và kết án đối với những đối tượng công an vi phạm lại càng hiếm hơn. Theo Human Rights Watch, trong trường hợp bị khởi tố và kết án, công an vi phạm dường như cũng nhận được những mức án nhẹ hay án treo. Một trường hợp được nêu lên là công an liên quan không những không bị kỷ luật, mà còn được lên chức như trường hợp Phó Công an xã Nguyễn Hữu Khoa ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, dù bị tố cáo đánh đập một tài xế xe tải vào tháng 7 năm 2010, nhưng đến tháng 12 cùng năm thì lại được thăng cấp trưởng công an xã. Trước vấn nạn công an bạo hành với những trường hợp cụ thể được nêu ra như thế, Human Rights Watch đưa ra những đề nghị cụ thể đối với chính quyền và các ngành chức năng nhằm chấm dứt tình trạng đó. Trước hết, đối với chính phủ, Hà Nội phải chính thức tuyên bố nghiêm trị những viên chức sử dụng các hình thức tra tấn, đánh đập hay ngược đãi trong quá trình tạm giam, tạm giữ. Những biện pháp như yêu cầu người bị câu lưu viết cái gọi là bản cam kết tự nguyện ở lại trụ sở công an hay biên bản không bị công an đánh phải được dẹp bỏ. Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam tiến hành thành lập một ủy ban độc lập về khiếu tố đối với ngành công an. Ủy ban này chuyên tiếp nhận khiếu tố của người dân và giám sát bộ phận thanh tra nội bộ công an. Khi có những khiếu tố liên quan đến công an bạo hành, phải nhanh chóng tiến hành điều tra một cách công tâm. Khi đã có bằng chứng thể hiện hành vi bạo hành thì phải có biện pháp mạnh. Quốc hội Việt Nam cần phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn càng sớm càng tốt. Những người bị bắt giữ phải được phép tiếp xúc ngay với luật sư mà không bị cản trở. Đây là biện pháp giúp giảm thiểu nguy cơ bị công an bạo hành trong quá trình thẩm vấn. Ông Phil Robertson cho rằng, công an cấp xã tại Việt Nam không được đào tạo đến nơi đến chốn hoặc chẳng được đào tạo gì, nên thường có những hành vi bạo hành, lạm quyền đối với công dân, do đó cần phải có chương trình huấn luyện tốt hơn cho đối tượng này.
The commune police are actually considered a second tier semi-professional
unit. Đối với báo chí, Human Rights Watch đề nghị cơ quan chức năng phải để truyền thông làm công việc điều tra và đưa tin về những vụ lạm quyền của cơ quan công lực. Theo ông Phil Robertson, thì báo chí độc lập có thể giúp đưa ra ánh sáng những vụ việc dễ bị yểm đi. Tự do ngôn luận cần được tôn trọng. Phúc trình của Human Rights Watch cũng kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như đang tài trợ cho Việt Nam cải cách luật pháp, phải có tiếng nói đồng loạt, tạo sức ép buộc chính quyền Hà Nội có hành động nhằm chấm dứt nạn bạo hành của công an. Đại diện của Human Rights Watch cho biết, trong quá trình tiến hành phúc trình về nạn bạo hành của công an, tổ chức này có viết thư cho Hà Nội để trình bày vấn đề, nhưng không nhận được phúc đáp. Trong trao đổi với RFA, ông Phil Robertson cũng cho biết, trước khi công bố phúc trình chừng một tuần, ông này có xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để gặp các giới chức ngoại giao tại Hà Nội, nhưng Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok từ chối không cấp visa cho ông mà không nêu lý do.
Và sau cùng, kính thưa quý vị, trong những buổi phát thanh vừa qua, Ban Việt ngữ chúng tôi đã gửi đến quý thính giả loạt bài nói về cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam do Nguyễn An thực hiện. Kỳ này là bài thứ 10 và cũng là bài cuối, tổng kết về cuộc cách mạng được gọi là Long trời lở đất, đem lại ruộng đất cho người nông dân, đã được thực hiện trong suốt mấy năm trời trên toàn lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trước khi Đảng Cộng sản nhận sai lầm và sửa sai.
Cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc đã chấm dứt và cuộc sửa sai bắt đầu từ mùa thu năm 1956. Nói về thành quả của cuộc cách mạng được coi là long trời lở đất này, nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng nhận định.
Đứng về phương diện chuyên môn nông nghiệp, cuộc cải cách ruộng đất không thúc đẩy được nông nghiệp phát triển, không thăng tiến được đời sống nông dân, mà còn làm tán nát cái nền nông nghiệp cổ truyền ở ngoài Bắc và đưa mọi người vào cảnh nghèo đói. Tuy nhiên là đứng trên cái quan điểm của Đảng Cộng sản ấy, thì Cộng sản họ đã thành công trong cải cách ruộng đất, đã đạt được những cái mục tiêu chính trị của họ. Mục tiêu chính trị của họ đó, thứ nhất là xóa bỏ cái giới hào mục lãnh đạo hạ tầng cơ sở ở nông thôn, và thay vào đó lớp lãnh đạo mới là những cái đảng viên Cộng sản. Cái mục tiêu chính trị của họ nữa là chặn đứng sự ca tồn của những cái điệp viên mà địch thủ trong dân chúng. Họ xóa bỏ toàn bộ nền văn hóa cổ truyền nổi tiếng là bảo thủ từ bao nhiêu đời ở nông thôn, và họ thay thế bằng cái chủ trương của Cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Marxist. Ngoài ra đó, cái liều lượng khủng bố của Cộng sản đối với nông dân trong cuộc cải cách ruộng đất đợt năm đủ để khuất phục nông dân, đủ để làm cho nông dân khiếp sợ, làm cho họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống luôn luôn trong sự sợ hãi tột cùng, và ghép họ vào trong cái khuôn pháp Cộng sản, ổn định một cách kiên cố cái hạ tầng cơ sở xã hội nông thôn miền Bắc.
Nhà văn Vũ Thư Hiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Đài Á Châu Tự Do, đã đưa ra hình ảnh so sánh vùng quê ở miền Bắc trước và sau khi tiến hành cải cách ruộng đất như sau.
Bây giờ thì cần phải nói như thế này là cái gọi là cái kinh nghiệm cá nhân. Và đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì tôi tham gia một cái đoàn tuyên truyền xung phong. Chúng tôi mà đi đâu mà còn có cái ăn ấy, thì đó là những người giàu có. Sau này thì bảo đó là những địa chủ, nhưng lúc đó thì chúng tôi chẳng hiểu họ là địa chủ hay là họ là cái gì. Nhưng mà họ là những người hằng tâm hằng sản, nuôi bộ đội, cho cán bộ và cho chúng tôi nữa. Lúc đó là cái đoàn tuyên truyền xung phong ấy, đến là có cái ăn. Thế thì tất cả những người đó mà trước khi chúng tôi hỏi thăm thì đều bị đấu tố, bị vứt ra cái ngoài lề của cái xã hội mà gọi là mới. Về sau này tìm hiểu thì tôi thấy có một cái tệ, tức là đấy không phải là cuộc cải cách ruộng đất. Bởi vì nếu là một cuộc cải cách ruộng đất thì trước cải cách ruộng đất phải có điều tra tình hình ruộng đất. Nhưng tôi nhớ vào cái giai đoạn đó, tôi không được đọc một bản điều tra nào về tình hình ruộng đất ở Việt Nam cả. Tức là sự phân bổ ruộng đất từ bao nhiêu phần trăm là địa chủ, bao nhiêu phần trăm là trung nông, phú nông, bần nông. Chẳng hạn như thế, họ không cần cải cách ruộng đất, tức là không muốn phân bố lại ruộng đất sao cho nó hợp lý. Mà cái căn bản đó là cuộc đấu tranh chính trị cái ruộng đất, đúng, cải cách ruộng đất là một cái cớ để mà cào xới lại, đưa lại rất nhiều những cái gọi là cái quyền lợi mà cũng không phải là rõ ràng lắm cho nông dân vùng lên đấu tranh làm cách mạng, người cày phải có ruộng. Thế nhưng mà thật sự ra thì khi mà tiến hành tất cả những cái đó đó thì ruộng đất thì có một thời gian đó là có tấm cờ sân thửa ruộng này là của ông A, ông B đóng cọc. Các bạn có xem những cái phim, bây giờ chắc nó còn lại những phim tư liệu đó, thì nó còn cả đấy. Nhưng mà cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, thì đó là tổ vần công, tổ đổi công xong thì đó họ lại cũng không có gì nữa.
Ông Nguyễn Minh Cần từng là phó chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, trực tiếp tham gia chiến dịch sửa sai, cũng phân tích về những hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An và ông Nguyễn Minh Cần sau đây.
Dạ, xin chào ông Nguyễn Minh Cần.
Dạ, xin chào anh.
Thưa ông, bây giờ trở lại cái cuộc cải cách ruộng đất cách đây 50 năm. Theo ông thì cuộc cải cách ruộng đất đó để lại những cái hậu quả gì, những cái di hại gì?
Cái cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam đó để lại những cái hậu quả hết sức nghiêm trọng về rất nhiều mặt.
Xin ông vui lòng phân tích từng điểm một.
Cái điểm thứ nhất là thế này, đây là một cái cuộc tàn sát dân lành một cách vô tội vạ. Mà nếu nói theo từ ngữ hiện nay ấy, thì phải nói là đây là một cuộc diệt chủng vì kỳ thị giai cấp. Bỗng dưng là ra một cái lệnh cải cách đất, đưa những cái đoàn người về và tha hồ quy người ta lên là địa chủ. Trên 172.000 người là nạn nhân. Tôi nói đến cái số người mà người ta oan ức quá, bực bội quá, người ta từ từ, cái số đó cũng không phải là ít. Theo tôi, cái hậu quả đó rất lớn, nó gây ra một cái tâm trạng sợ sệt khủng khiếp của người dân. Cái hậu quả thứ hai đấy là phá hoại cái truyền thống hòa hiếu của nông thôn. Là vì từ trước ấy, phải nói rằng, dù rằng là có thể có bóc lột, có thể có gì đấy với nhau, nhưng mà người nông dân sống với nhau là lần đùm lá rách, rất khi hòa hiểu với nhau. Thế thì cuộc cải cách ruộng đất ấy, về xúi người này bới móc tội lỗi của người kia, và có thể những cái tội hoàn toàn không có cũng bới ra, và dựa vào những cái thù cũ rồi gây ra cái thù hận giữa các tầng lớp với nhau. Thì chính cái đó đấy, nó phá hoại cái truyền thống mà đoàn kết lâu đời của người Việt Nam mình ở nông thôn.
Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng là cuộc cải cách ruộng đất đã đặt trên cơ sở là gây cái sự căm thù để mà phát động quần chúng, và sau đó cái sự căm thù đó nó lớn rộng và nó tiếp tục còn lại sau khi cuộc cải cách ruộng đất đã chấm dứt không?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Thưa ông, cái điểm thứ ba là gì?
Cái hậu quả thứ ba nữa, tức là phá hoại cái đạo lý luân thường của dân tộc. Từ xưa đến nay, cha đối với con, mẹ đối với con, vợ chồng đối với nhau, họ hàng cha chú đối với nhau đều có một cái luân thường đạo lý. Nhưng mà cải cách ruộng đất về xúi dục con tổ cha, vợ tổ chồng, nàng dâu tổ mẹ chồng, tổ chồng, vân vân, đấu đá lẫn nhau như vậy
và gọi mày tao cái gì tớ hết.
Dạ vâng. Và như vậy đấy, cái luân thường đạo lý tan hoang.
Thưa ông, theo ông thì những cái mà phá hoại cái nền tảng luân lý đạo đức rồi là cái sự hòa hiếu ở trong nông thôn đó đó, cách đây 50 năm thì là được khai thác tối đa để mà hoàn thành cái cuộc cải cách ruộng đất, thì tinh thần như thế bao nhiêu lâu sau mới phục hồi được, hay là bây giờ nó vẫn còn là những cái vết thương rỉ máu?
Theo tôi đấy, vì cho đến nay chưa có một cái sự sám hối rõ ràng, chưa có một cái tuyên bố rằng cái chính sách hận thù giai cấp là một cái chính sách không đúng. Phải nói thật rằng bây giờ đấy thì 50 năm đã qua thì người ta yên như vậy, nhưng mà cái lòng hận cũ đấy không phải là đã hết. Còn một cái điểm mà tôi cũng muốn nói nữa là cái hậu quả thứ tư, tức là nó phá hủy cái truyền thống tâm linh và văn hóa của dân tộc. Là vì sao? Là vì khi mà làm cải cách ruộng đất thì các ông đều có cái ý hướng là tiêu diệt các cái tôn giáo, chèn ép các cái tôn giáo, tước đoạt tài sản của các cái tôn giáo để làm cho các cái tôn giáo không tồn tại được một cách độc lập.
Quý khán giả có thể đọc toàn văn bài phân tích của ông Nguyễn Minh Cần về những hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất trong phần tư liệu trên trang website của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org. Quý vị cũng có thể viết email góp ý và gửi về vietweb@rfa.org hay để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 202-530-7775. Xin nhắc lại, quý vị có thể để lời nhắn trong hộp thư thoại 202-530-7775.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2014. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.